Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn
Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, xin mời đại chúng ngồi. Kính lạy Đấng Lạc Quang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay thì chúng ta cũng đã đi qua được hơn 30 đề tài rồi. Các đồng tu ở trên mạng theo dõi cũng rất đông. Hãy chứng tỏ rằng những cái đề tài nó thiết thực, cho nên là cộng đồng trên mạng người ta xem khá nhiều. Dĩ nhiên là những người chuyên về tịnh độ thì họ thích nghe. Còn những người không phải là chuyên thì họ chỉ tình cờ vào chút thôi, chứ còn không xem hết. Nhưng mà những người chuyên tịnh độ, những người thích nghe, chuyên nghe Hòa Thượng Tịnh Không thì gần như đều nghe hết. Những cái đề tài này, những đồng tu tịnh tông học hội người ta cũng đã dụng tâm hết sức là nghiêm cẩn để trích ra, soạn thảo lại từng đề tài đều có những cái tên. Khi mình chia sẻ thì chỉ cần nương vào đó thì mình chia sẻ thì đã có sẵn cái tên. Bây giờ mà đi giảng Phật pháp mà 100 đề tài mà đặt một cho 100 cái tên thì nó cũng đã hơi khó. Còn trong này thì tất cả đều có tên hết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tập đề tài là pháp hay xuất thế gian pháp đều phải có sư thừa. Sư thừa là một sự tiếp nối, có một cái sự tiếp nối nó chánh thống đó. Chánh quy thì gọi là sư thừa. Sư chu sư chiên phạm tàu giao sư trận. Chúng ta như chúng ta đi học mà nếu chúng ta không tiếp nối một cái môn nào đó mà không phải là sự chính quy thì chắc chắn chúng ta sao không tốt. Giống như tịnh độ mà Hòa Thượng Tịnh Không hay nói, tôi học tịnh độ là học được cái pháp truyền thừa từ tổ Ấn Quang. Vì ngài nói ngài học theo lão sư Lý, ngài Lý Minh Nam là thầy của ngài, mà ngài Lý Minh Nam là học trò của tổ Ấn Quang thì ngài học từ nơi thầy Lý thì đã được truyền thừa từ ngài tổ Ấn Quang, cho nên ngài nói đó là cái tịnh độ chánh mạch là như vậy. Ngoài đời cũng vậy, chúng ta học một cái môn nào mà không phải là chuyên gia dạy mình thì chắc chắn là cái môn học của chúng ta nó sẽ không thấu đáo. Hòa Thượng dạy mình một cách hết sức là đơn, mình nghe qua thì mình sẽ thấy nó thường, nhưng mà suy gẫm kỹ lại thì là không thường thế nào. Hòa Thượng nói khi ta học một vị thầy thì vị thầy đó có phải là cả một đời tịnh độ hay không? Nhớ là cả một đời. Rồi cái vị thầy của vị thầy đó có phải là cả một đời tịnh độ hay không? Và vị thầy của vị thầy trên nữa có phải là cả một đời tịnh độ hay không? có nghĩa là tịnh độ ba đời. Thì như vậy mình đi theo mới là tịnh độ chân mạch. Ngày nay nhan nhãn trước mặt chúng ta tu hành một cái pháp này xong rồi cái thấy pháp này chưa cao lắm, bây giờ phải tu một cái pháp khác nó mới cao hơn. Như là hồi xưa thì niệm Phật không, nó không sâu, bây giờ phải vào khai cái mật chú gì đó thì vào nó mới sâu. Mà cái chú đó không có lan truyền được, mà phải khi nào vào thọ pháp rồi mới được truyền. Như là người nào đến đó thì mới được truyền pháp. Thì thật là đau lòng, họ giỏi hơn Phật Bồ Tát, giỏi hơn Tổ Thư, Tổ Sư Đại Đức, mà ngày nay nó đang nhăn nhản. Mấy ngày nay tôi nghe được các đồng tu ở các nơi báo cáo thôi, mà người ta cũng đi nhiều lắm, đến để tiếp thọ cái pháp đó. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt 49 năm thuyết pháp, nói hết tất cả cái pháp để vào trong Đại Tạng Kinh để chúng sanh có thể tiếp nhận. Còn ngày nay đệ tử mà thuộc về mà cái bằng không biết Phật phải đệ tử Phật không nữa, mà nhiều đời đến mức mà nó đến này hơn 2.500 năm rồi mà sự truyền thừa đó nó khó đến như vậy. Nhưng mà vậy người ta mới tin. Tôi nhớ ngày xưa Hòa Thượng Chí Minh Cảnh, Hòa Thượng ông mất rồi, nói với tôi đó, ông dạy học, ông đừng có dạy không, ông lấy tiền đi, lấy cho mắt vào, nó tiếp tiền nó mới học. Còn mà dạy không á, nó nói là thường nó không học đó. Cũng vậy, cái đồ nào bán đắt thiệt đắt á thì người ta mới cho rằng nó đồ quý, đồ tốt. Còn mà đồ mà nó đồng giống nhau nhưng mà nó rẻ hơn nửa giá tiền người ta không thích. Cho nên là Hòa Thượng nói một câu hết sức là sâu sắc: chúng sanh thời nay thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Thinh phép phủ thinh trên, nên là nghe gạt chứ không có nghe. Nghe khuyên thích nghe khuyên. Hòa Thượng nói tổ đức, cổ đức thường nói trải sự luyện tâm. Luyện cái tâm gì? Luyện cái nhất tâm. Tất cả sự, tất cả, trong tất cả sự việc, trong tất cả cảnh giới, xem cái tâm bạn có nhất hay không. Thí dụ như chúng ta làm một cái, hiện nay chúng ta đang làm giáo dục, đang truyền dạy. Một mặt là hoàn thiện mình, đem đạo đức thánh hiền để hoàn thiện nhân cách của mình. Một mặt là giáo dục cho các con. Nhưng mà chúng ta lại không đốn lương tận phần, dốc cái trách nhiệm, những vai trò trách nhiệm của mình. Mình đã đi muốn làm một gì khác nữa. Vậy thì tâm mình không nhé. Tâm mình không chứ. Mà mình nên nhớ một điều: nhất thông, nhất thiết thông. Một thông thì tất cả thông. Tâm viên nạ pháp bất quyên, tâm tròn đầy thì tất cả pháp tròn đầy. Có nghĩa là khi ta được cái tâm thanh tịnh rồi thì trong tâm thanh tịnh đó nó hiển bày tất cả pháp thông hết. Anh Lục Tổ Huệ Năng ngày đâu có biết chữ, ngày đâu có học gì đâu. Sau khi nghe được cái câu kinh từ Kinh Kim Cang thì ngài ngộ được, hiểu được thì cái trí tuệ bừng sáng, thì thông hết tất cả các kinh, giảng giải hết tất cả các kinh, mà cả một đời là sau này là một tổ sư. Một tổ sư đâu có học đâu. Còn mình bây giờ mình học đủ thứ, tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, bằng cấp này, bằng cấp nọ. Cho nên Hòa Thượng nói luyện cái gì? Luyện cái nhất tâm. Tâm nó không lai chuyển. Cũng giống như mình đang tu pháp niệm Phật thì chỉ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không lai chuyển. Cái anh hôm trước anh có canh tôi nói, phải nói là một người đã làm ra cái biện pháp minh chứng anh học không học một tiếng tiếng Hoa ngày nào, không học chữ Hán ngày nào, mà chỉ nghe Địa Hòa Thượng, mở Địa Hòa Thượng lên, Hòa Thượng trực tiếp giảng bằng tiếng Hoa, ngồi nghe. Nghe 3, 4, 5 gì bây giờ nghe hết được. Nghe hết được Hòa Thượng giảng, và Hòa Thượng nói gì nghe hiểu hết. Anh nói với tôi là tôi bây giờ tôi đọc hết được chữ Hán rồi. Tôi trời đất ơi, tôi không tin. Tôi mới đứng lên cái kệ sách, tôi lấy một quyển sách lật ra, đâu anh đọc đâu này rồi, đọc bằng tiếng mà đọc ở Bắc Kinh, đọc sẽ lao lao tôi nghe. Ôi trời đất ơi, thí dụ như mình nhìn cái Địa Hòa Thượng thì anh đọc cho mình nghe thì cũng còn phải dính như quen rồi, anh nhìn giống như quen mặt chữ. Cái này tôi lấy một quyển sách khác, trên kệ sách tôi xuống, tôi anh đọc việc này, đọc thì rõ ràng mình thấy không học mà vẫn biết. Vậy thì rõ ràng như Lục Tổ Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy, nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp. Vậy mình đi tìm làm cái gì? Nay pháp này, mốt pháp nọ, bữa kia pháp kia. Tôi rất là cảm ơn những người đã làm ra cái biểu pháp. Trong cái đời, trong cái thời buổi mạt pháp này mà có những người chân thành làm ra được cái biểu pháp, minh chứng cho mình thấy rõ ràng không học mà vẫn thông. Thông ở đâu? Tâm thông, tâm thanh tịnh thì tất cả pháp đều thông. Ở đây cũng chứng minh được rằng luyện tâm chuyên nhất, nghe Hòa Thượng giảng 4 năm 5 năm gì đó, mà đặc biệt bây giờ nghe, người ta là giám đốc kinh doanh, bỏ hàng giao hàng điện công nghiệp đó, cho toàn quốc, mà kính Như Lượng Thọ thuộc lòng. Âm Hán Việt nghe thuộc lòng, anh không tụng âm bản dịch mà tụng âm Hán Việt, nghe pháp bằng tiếng Hán trực tiếp từ âm thanh Hòa Thượng, bây giờ hiểu hết. Đó là đúng là người ta luyện cái luyện tập, luyện cái tâm niệm nhất tâm ở trong mọi sự mọi việc, trong mọi hoàn cảnh, nhưng mà làm tất cả mọi việc mọi hoàn cảnh nhưng tâm ta vẫn nhất, câu Phật hiệu vẫn nhất. Phải nói là đúng là rất tri ân những người đã làm ra biểu pháp. Và thử nói cái gì là nhất tâm? Nhất định không có vọng tưởng, không có phân biệt chấp trước, mọi sự không có chướng ngại, thì đó là nhất tâm. Mình đang làm một cái việc này mà khi người ta đưa ra một cái giải pháp khác, tự nhiên mình cảm thấy mình suy nghĩ ngay. Người ta đưa một cái pháp khác thì tự nhiên mình lại suy nghĩ ngay. Vậy thì mình động loạn, mình phân biệt chấp trước, mình làm sao có cái tâm thanh tịnh? Mà tâm không thanh tịnh thì hành trì pháp không ra được. Cuối cùng mình thấy nó không thù thắng như những gì mà trên kinh nói, thì mình nói ồ, chắc là không lên như vậy thôi, nên nhiều người đã bỏ. Nó như hôm trước cái cô bạn, cái vị mà đồng tu với tôi rất là thân, đã từng ở Singapore tu một cả tháng, mấy lần tu, mấy lần bên ở đạo tràng Singapore tu cả tháng, nghe pháp Hòa Thượng trên 5 năm, bây giờ bỏ luôn niệm Phật, không niệm Phật nữa. Thì mình thấy rõ ràng trên kinh nói đời này gặp được tịnh độ đó là một cái duyên may. Thế mà người ta vẫn bỏ được tâm sáng tạo, không bị chấp trước. Bây giờ thử cái này, khi bạn chưa đạt được cảnh giới mà sự vô ngại, bạn chưa đạt được cảnh giới đối với tất cả mọi việc mọi cảnh mà tâm vẫn nhất, thì bạn cần phải theo một vị thầy, bi suy siêu cân y quay lão sư, cần phải theo một vị thầy. Cái đứa tuổi thời đại chúng ta, Hòa Thượng vẫn còn làm ra được biểu pháp chính mắt thấy tai nghe, thì đó là một vị mà tôi nói đúng là mình đã tiến gần ở thời kỳ mạt pháp, cách xa Phật tới 2500 năm, mà mình vẫn còn thấy được một cái gương tu mà nó ngời sáng đến như vậy. 60 năm chuyên tu chuyên hoằng, không thay đổi, một mực như vậy, Và từ rất lâu Ngài đã không quản lý tiền, không quản lý người, không quản lý gì. Tam bất quản là tam bất quản. Ở đâu ra cái biện pháp như vậy? Người sau mình chừng vài năm nữa làm gì có cơ hội để mà gặp. Mới đây ngày Tết Hòa Thượng khai thị có mấy, có một phút mấy thôi, tán thán người làm đạo đức văn hóa truyền thống, tán thán người đem đạo đức thánh hiền hiếu dạy hiếu đạo cho các con, cực cực. Những năm về cuối đời thế này là ngày là cực lực đề xử, cực lực tán thán. Vì sao vậy? Tại vì sao với thêm một vị thầy? Vì họ phân biệt thấp, chấp trước quá nặng, không thể xả bỏ được, cho nên phải đi theo một vị thầy. Bạn theo một vị thầy thì bạn chỉ có một phân biệt, không có hai cái phân biệt, cho nên bạn mới bình thường được. Còn nếu hai vị thầy thì bạn hai phân biệt, hai chấp trước. Hòa Thượng nói thí dụ như khi chúng ta bệnh, chúng ta uống một loại thuốc, thì cái loại thuốc này nó có thể chỉ trúng được cái lời một cái bệnh của chúng ta thì rất tốt. Còn nếu như chúng ta lại uống thêm nhiều loại thuốc khác, những loại thuốc khác nó sẽ công kích lẫn nhau. Và chúng lúc đó thì là sao? Quả thật đó, bệnh lại càng thêm bệnh. Bình chịu sang chia bình, nghĩa là bệnh lại càng thêm bệnh. Thì cũng vậy, pháp Phật, tất cả pháp Phật là điều đưa chúng ta đến giải thoát sanh tử. Nhưng mà trước khi giải thoát sanh tử thì trước tiên phải làm cho tâm mình định. Cái gì định? Phiền não vọng tưởng chấp trước nó vắng lặng. Tất cả là đối trị phiền não vọng tưởng chứ. Và Thượng Tịnh Không nói tất cả pháp tu của nhà Phật đều là để đi vào, để tâm đi vào định. Vọng tưởng phiền não không còn, tham sân si không còn, tài sắc danh thực thì không còn, thì nó tự nhiên tâm nó trở về trạng thái định gì nào. Thuốc uống nhiều quá thì có thể dẫn đến bệnh mà chết luôn. Thì pháp tu cũng vậy, nhiều pháp quá thì lại nó lại kết quả nó sẽ không tốt, cuối cùng không đi đến đâu hết. Đây là một sự minh chứng rất rõ ràng đó. À, người ta thì là gì? Bệnh thì niệm Quan Âm, cầu tai qua, cầu tiêu tai tiêu nạn tụng dược sư. Muốn có phước báo thì như giờ khó, nhiều người kháo nhau đó, tụng đại bi, tụng pháp hoa để mà có tiền cất chùa, có tiền cất nhà tu hành. Cả mức độ đó thì sao? Nó có nhiều người họ trì chú mà họ cất nhà to mà, có những nơi cất chùa to mà. Nhưng mà nên nhớ rằng tâm tham cầu, tâm mong muốn thì đã rơi vào tâm ma. Vậy thì ai hỗ trợ? Ma hỗ trợ chứ đâu phải Phật hỗ trợ đâu. Tôi nói thật, nếu các vị không tin, mình nói đây là có cả trực tiếp livestream và có phim ảnh mà, người nào đã từng được sự hỗ trợ đó rồi hãy xem lại coi có được thành tựu lớn gì mà tâm có an không, hay là tâm vẫn bất an, hay tâm vẫn phiền nào. Nếu tâm vẫn bất an, tâm vẫn phiền não thì biết rằng đó không phải là Phật Bồ Tát gia hộ, mà là ma gia hộ cho các vị rồi. Tôi nói đây để các vị suy nghĩ đi, quán chiếu lại đi. Phật Bồ Tát nếu đến đã gia hộ chúng ta thì tâm chúng ta an. Vì tâm tịnh mà thì vậy thì Phật Bồ Tát mấy em mấy gia hộ thì làm gì có bất an, làm gì có vọng động, làm gì có sự phiền não trong đó. Còn vọng động, còn bất an, còn phiền não là ma gia hộ. Đừng tưởng rằng ơi, từ nào giờ tu hành động chạy nhỏ xíu, tự nhiên bây giờ người ta lại người ta cúng dường có cái chỗ cái đạo tràng to đùng, cảm thấy hò mình niệm Phật về lực mới có lực đấy. Một niệm gì khởi lên đã rơi vào cảnh ma rồi. Rõ ràng trong kinh Kim Cang nói mà, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, nhất thiết hữu nhi pháp như mộng nguyện bào ảnh, tất cả pháp đều phải như mộng nguyện, như bọt nước. Mà mình còn thấy động trong đó, mình dính vào đó thì là ma rồi. Nhưng mà ngày nay người nghe pháp nghe được bao nhiêu, thời gian nghe pháp nghe được bao nhiêu. Nhiều người tôi hỏi có nghe pháp bao nhiêu, có nghe nhiều, nhiều lắm, mỗi nhiêu nhiều vài chục đĩa, trời nhiều dữ, vài chục đĩa mà nhiều. Kinh Vô Lượng Thọ không 377 67 đĩa, Kinh Kim Cang không 370 đĩa, Tịnh Độ Đại Kinh giải 1200 đĩa. Tôi dịch đĩa hôm nay là hơn 30.000 giờ đây, còn ngu đi ở đó mà chưa ra hiểm, chưa ra nghe, chưa ra cái gì đi mà nói nghe đĩa hòa thượng nghe vài chục đĩa mà chưa nói là nghe ở trong trạng thái nào, có nghe trong trạng thái thanh tịnh hay không. Hai mở để đó rồi cho quỷ thần nghe mình đi làm đủ, đi đủ thứ chuyện, đi buôn dưa lê, đi đủ thứ. Chúng sanh tầng không gian khác người ta nghe chứ mình thì không có nghe, mà nói đã nghe. Cho nên là tâm mình không có chuyên nhất được, mình vọng động ở tất cả. Hôm trước đây cũng có một số người nghe pháp hòa thượng tâm đắc lắm, cuối cùng bây giờ lại đi nghe một vị cái pháp gì này phải nó giải thoát an lạc. Tôi vào tôi nghe thử coi, đem cái tâm hết sức bình lặng để nghe xem coi nói pháp như thế nào. Không thấy giận kinh, không thấy giận tòa lời tổ, toàn nói theo cách của mình. Vậy mà người ta lại cho đó là lời tu hành, nghe nó an lạc lắm. Vị đó trước đây nghe quận tu theo hòa thượng, bây giờ không tu nghĩa là bây còn chỉ trích hòa thượng thì sao vậy? Tu mà đến nỗi còn đạt đến độ mà nó như hòa thượng mà còn thấy được cái lỗi hòa thượng để chỉ trích thì người đó đúng là thành Phật Bồ Tát. Thì Phật Bồ Tát nhược chân tu hành nhân bất kiến thế gian quá. Người mà chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian, mà thấy lỗi thế gian là ma rồi. Mà thế gian lỗi còn một chỉ đạo sư vậy mà thấy lỗi, vì mà hàng khói người nghe. Không biết tại ngày sau ngày nay người ta lấy cái tiêu chuẩn gì nữa. Bây giờ mình nói cả một đời của một người mà không giữ, không quản tiền, không quản việc, không quản người, đem cái tiêu chuẩn nó ra mà soi đi. Cả một đời chỉ một pháp tịnh độ. Bởi hòa thượng ngày xưa nói một câu mà bây giờ tôi cứ thấy đúng là phải nói là phải nhớ hoài. Bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Tôi nhắc hoài, nhắc mãi đi đâu tôi cũng nhắc. Và có thể câu này sẽ nhắc đến lúc nào mà không còn há mồm mà nói được thì sẽ không nói. Mình làm tất cả mọi việc nhưng mà mình có trong tâm mình có luôn luôn đặt cái câu A Di Đà Phật là quan trọng, là hàng đầu không? Đó là nhất tâm đó. Đó nhân sự thế tiếp vật trong mỗi tất cả mọi hoàn cảnh thì tâm bạn có nhất không? Không thay đổi, không chuyển đổi. Còn chưa nói là cái sự chuyển đổi nữa, nó thay lòng đổi dạ. Nên người ta nói, tôi hay nói là người đời người ta chọn lòng chung thủy. Hả? Người ta thích ai muốn lòng chung thủy. Vậy thì mình có chung thủy với Phật không? Còn mình có chung thủy với Phật A Di Đà không? Mình có một lòng một dạ với Ngài không? Phải hòa thượng nói nè, cho nên bạn không nên thân cận hai vị thiện chi thức. Vì sao vậy? hai vị thiện tri thức là hai con đường
liền liền cơ thẻo luôn. Hai con đường,
hai con đường thì biết đường đi đường nào, đã hai đường nó không biết đường đi. Vậy mà có người khoe tôi là con tu con quy tới sáu thầy rồi, là sáu con đường.
Bảo Hòa Thượng nói là khi công phu chúng ta chưa được thành tựu thì nhất định phải đi theo một thầy. Người xưa gọi là thư sư thừa. Trên kinh Hoa Nghiêm nói, trên kinh Hoa Nghiêm có một thí dụ rất hay. Thiện tài đồng tử khi mà chưa khai mở được cái căn bản trí thì chỉ đi theo một thầy, đó là Bồ Tát Văn Thù. Đi theo một hành nghề, căn bản trí là trí tuệ căn bản của chính mình. Khai mở được trí tuệ căn bản là khai mở được cái trí tuệ của tự tánh chúng ta. Nói dễ hiểu hơn là Phật tánh của chúng ta. Thì lúc đó Ngài mới quảng học đa phần, mới tham học hết 52 vị thiện tri thức. Chứ ban đầu là Ngài chỉ thi theo học một ngày với Ngài Bồ Tát Phật Thù. Hòa Thượng nói chỗ này chúng ta rất đặc biệt chú ý. Người mà cao minh, cao thủ, họ muốn dạy một học trò thì trước tiên họ sẽ hỏi. Học trò đến hỏi, họ sẽ hỏi bạn: trước đây bạn đã từng thân cận với ai? Bạn đã từng đọc qua những sách gì? Thì cái người đó nghe hỏi cái thì trả lời là: trước đây tôi đã từng thân cận qua những vị này, những vị này này. Tôi đã từng đọc qua những cuốn sách này. Liệt kê ra rất nhiều thứ. Thì cái vị thiện tri thức này sẽ nói là: ồ, rất tốt, quá tốt, không tệ, tuyệt vời. Nghĩa là họ luôn luôn tán thán như mình: được rồi, anh có thể đi được rồi. có đi từ chỗ khác được rồi. Một mực tán thán nhưng mà bảo mình đi được rồi. Và tôi nói: tại vì sao vậy? Tại vì sao cái bảo mình đi vậy? Ủ khừa chiêu giao, cái là hết thuốc chữa, không còn thuốc chữa nữa. Xen tạp quá nhiều, loạn động quá nhiều, cỡ này thì hết thuốc chữa rồi. Thôi đi chỗ khác được rồi. Anh hay lắm, anh tuyệt vời lắm, nhưng mà thôi được rồi, tôi anh đi chỗ khác. Quá loạn, thành kính thành kiến quá nhiều, không thể cứu lại được, không thể cứu được. Còn nếu như mình đến mình nói: trước đây con chưa từng học với một vị nào, cũng chưa từng xem qua một quyển sách nào, thì cái vị thầy đó sẽ nói: ồ, tốt, học trò tốt, anh hãy đi theo tôi. Vậy thì vị thiện tri thức đó sẽ chăm chỉ nỗ lực và dạy cho bạn. Vì sao vậy? Chắc chắn bạn có thành tựu. Cái chỗ này mà thầy có gặp Hòa Thượng, thầy nói Hòa Thượng như tôi gặp Hòa Thượng nói: bạch Hòa Thượng, xưa giờ con chưa nghe mình thầy, con chưa nghe, bảo đảm chắc chắn luôn, con chưa từng đọc cuốn sách nào, chưa từng học một quyển kinh nào. Sự thật, nghĩa là người khác thì chưa chắc, còn tôi từ nào giờ chưa đọc quyển sách nào, chưa đọc một quyển kinh nào. Ngay đến kinh Vô Lượng Thọ mà còn đọc tụng có một lần. Hôm trước tôi nói rồi, hỏi có người hỏi tôi là: thầy có tụng kinh Vô Lượng Thọ không? Có, tụng một lần. Hôm đó là nhà Phật tử người ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, tôi ngồi tôi tụng thế thôi. Ở đạo tràng tôi chưa tụng lần nào, mà hình như trong đạo tràng cũng không có kinh Vô Lượng Thọ. Đành rằng mình là người dịch kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao vậy? Chỉ niệm Phật mà thôi, nghe lời lão sư dạy. Bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật hay không? Mà đâu phải là, đâu phải Hòa Thượng dạy mình vậy không? Trong kinh Tịnh Độ ba kinh đều dạy mình. Kinh A Di Đà hôm trước tôi nói rồi, chuyên niệm Bồ Tát Đại Thế Chí niệm niệm Phật Phi Thông Chương cũng bấm gom nhiếp sáu canh tịnh niệm liên tục. Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy mình gì? Phát tâm Bồ Đề, một lòng truyền niệm.
Rõ ràng vậy thì Hòa Thượng bảo mình, bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật hay không? Mình không có ai có can đảm.
Hòa Thượng nói,
vì thì khi chúng ta là người thành thật như vậy thì vị thiện tri thức, vị thầy đó sẽ dùng công hết sức mình để dạy mình, thì nhất định chúng ta sẽ có thành công. Thì cái chỗ này Hòa Thượng nói người xưa gọi là sư thừa, có nghĩa là chúng ta chỉ tiếp nhận một người, một dòng tư tưởng, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Có nhiều vòng tư tưởng, nhiều dòng tư tưởng quá thì mình phân biệt chấp trước. Thế xuất thế gian pháp đều phải có sư thừa, đều phải có một lão sư chỉ đạo. Không có vị thầy chỉ đường thì chính là chúng ta đang tu mù luyện quán. Thế nhưng trong những vị thầy đó có tà, có chánh. Trên kinh Hoa Nghiêm nói, hiện tại cái thế gian này tà sư nói pháp như cát sông Hằng. Thật ra nhiều khi người ta nói ra sai, cái pháp sai, người ta học pháp sai, người ta cũng không biết người ta đã sai. Chứ không phải là người ta biết người ta sai mà ta cố tình nói đâu. Vì sao? Vì người ta cái ban đầu đó, sự tiếp nhận đó, nó không phải là chuyên nhất, mà nó tập hợp quá nhiều những cái học thuyết, những cái pháp môn. Chạy cái pháp này không được, chạy pháp khác không được, chạy tiếp tục pháp khác. Hôm nay tôi nghe được một số báo cáo của các đồng tu phương xa, tôi cảm thấy rất đau lòng. Cái chuyện mà cha con thấy cha tu hành không đúng thì mới muốn lập ra một cái ban khác, một cái đạo tràng khác, một cái ban khác, thì mới hỏi một vị kia rằng cha bây giờ là tu không có làm không đúng pháp, bây giờ là con muốn thành lập một cái đạo tràng khác để mà hướng dẫn người ta đi hộ niệm, đi tu. Mấy cái người đó mà gặp thầy thì đúng là họ xui, nhưng mà thật ra họ gặp người đó thì họ không nói gì cả. Đáng lẽ nghe cái gốc bệnh đầu tiên là con mà dám thấy cha sai thì phải trị đi cái gốc bất khiếu vô nghi này cái đã đi, không nói gì tới. Vậy thì cái bất khiếu vô nghi thế gian ta gọi là mất dạy đó, nó vẫn tiếp diễn. Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước đã nói rồi, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sĩ trưởng làng đầu. Cái việc mình thấy cái căn gốc, cái chuyện trước tiên, cái chuyện hệ chồng phải trị trước đi. Cái chuyện hệ chồng mà không trị, không căn gốc thì làm gì có cái việc mà niệm Phật mà giảng sanh, hay niệm Phật đưa người khác giảng sanh. Đúng là tôi nói ra nhiều người thì họ ghét lắm, nhưng mà tôi nói mấy cái người đó mà giảng sanh thế giới cực lạc thì thế giới cực lạc chưa tội phạm. Nó rõ ràng ngày xưa Hòa Thượng nói bất khiếu cha mẹ làng ra pháp, cha mẹ mà thưa ra quan là quan chém, không cần xử. Hồi xưa kêu bằng gì? Thân tình xử phân, không có cần phải đưa ra xét xử. Bất khiếu, bất kính cha mẹ là chém. Thì rõ ràng cái người đó mà giảng sanh thì cực lạc, thì thế giới cực lạc chứ tội phạm chứ gì nữa. Nó vui vậy thôi chứ làm gì có cái cửa mà giảng sanh. Tà sư nói pháp nhiều như khác sông Hằng, nói những cái gì. Còn cái chánh đạo, dẫn đạo cho người ta đi đúng đường thì không làm. Trước tiên muốn giảng sanh cực lạc, muốn niệm Phật cho nó đúng pháp thì cái việc như này có đúng chưa đã? Làm người chưa được, làm con là bất khiếu này, hãy làm người cho cái đã, làm con hiếu đạo cho cái đã, rồi chỉnh cái đó xong rồi mới đưa cái pháp tu chứ.
Cho nên thầy hồi đó, vì sao mà người tu niệm Phật không có lực? Nguyên nhân không có lực chỗ nào? Trong kinh Hoa Nghiêm ngày xưa, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, bây giờ mới thấm thía. Cái địa này thầy có, câu này có giảng một vài lần. Chúng sanh thời mạt pháp, bất thiếu cha mẹ, bất kính tam bảo, không tạo việc thiện, chuyên làm việc ác, không làm việc thiện, chuyên làm việc ác. Nghe lúc đầu mình nghe tưởng chừng hơi quan lướt một tí, sao Phật lại nói mà chúng sanh thời mạt pháp nó quyết liệt đến như vậy? Bây giờ mới thấy được rồi. Bất hiếu với cha mẹ, bất kính tam bảo, không làm việc thiện, chuyên làm việc ác, chính xác 100%. Với hòa thượng nói, minh sư khó cầu, không dễ gì gặp được. Nếu như bạn gặp được một vị thầy tốt thì đó là hạnh, là may mắn trong đời của bạn. Nếu bạn không gặp thầy tốt thì cuộc đời của bạn sẽ phiền phức đấy. Rõ ràng phiền phức. Mà cái chỗ mà mình nhìn thấy được vậy đó, Phật pháp là nó phải thanh tịnh, nó phải an lạc, nó tâm mình không có bất an. Mà tu hành càng ngày mà thấy tâm mình càng bất an là biết chắc rằng mình đang xem lại coi cái pháp mình tu. Bởi tôi hay nói thôi mà, ở trong đạo giải thoát mà không giải thoát, ở trong đạo ăn vui mà tại sao nó không ăn vui? Vì lý do gì? Tham cầu, không bỏ được cái tham cầu tài sắc danh thực thì nó không có tan ngạt, thì tự nhiên nó bất an, lo âu cái gì đâu. Còn người mà xa lìa đi cái dục vọng, cái tham cầu tài sắc danh thực thì tự khắc tâm nó an đi. Nhưng mà nói lại mới thấy được rằng đúng như hòa thượng nói, người tu hành chân chánh mà đói thì hộ pháp bị bắt nhốt. Hộ pháp Di Đà phải bị bắt nhốt đi mà chờ xét xử. Tại sao vậy? Đạo tràng này người ta tu hành thanh tịnh mà để người ta đói. Tuy rằng là hòa thượng nói vui thôi, nhưng mà nó là sự thật đấy. Người ta hỏi hòa thượng, nói hòa thượng ơi, trên đạo tràng trên núi không pháp sự, không đạo tràng, không giảng pháp, tối ngày tu hành như vậy, như nghiên cứu Phật pháp không, vậy thì cái gì ạ? Ta nói hòa thượng, hòa thượng nói, nếu mà những người đó mà tu hành mà đói, hộ pháp Di Đà ở vùng này sẽ bị bắt chờ xét xử. Tại vì sao người ta tu hành thanh tịnh như vậy mà để người ta đói? Mà rõ ràng cái đạo tràng nó càng lúc càng sung thịnh, người tu hành càng lúc càng đầy đủ. Người tu hành hiện tại rất là khó khăn. Tại vì sao vậy? Quay sầm vào, không có sư thừa. Hiện tại là thời buổi gọi là tự do, nơi nơi đều cũng có giảng kinh thuyết pháp, nơi nơi ai cũng làm thầy hết á, ai cũng làm thầy chứ. Cho nên là chẳng ai học là học trò, ai cũng làm thầy, tu hành thời gian thành thầy hết trơn. Thì cái đó mới là cái hại cho chúng sanh. Ngài Lý Bính Nam khi có người đến cần cầu Ngài, cầu làm thầy, thì Ngài nói hãy hướng đến tổ Ấn Quang mà cầu làm thầy. Còn người ta đến cầu Hòa Thượng, mong cầu Hòa Thượng để làm thầy, thì Hòa Thượng hãy hướng đến Ngài Lão Sư Lý để làm cầu làm thầy. Hòa Thượng thì không bao giờ mỗi lần quy y cho người ta, trong coi trong mấy cái đĩa quy y, Ngài đến lúc quy y Ngài đứng dậy, Ngài nói tịnh không tôi đứng về, tôi phải đứng ra chỗ khác, tôi chỉ đại diện trong phạm 10 phương tăng, 10 phương Phật, 10 phương pháp quy y cho các vị. Cho nên các vị quy y đây là có gì, các vị quy y 10 phương Phật, 10 phương pháp, 10 phương tăng, chứ không phải quy y tịnh không tôi, cho nên tôi phải đứng chỗ khác, đứng ra chỗ này. Chứ các vị thì ngồi đấy, các vị nói các vị lại tôi, các vị quy y tôi là sai rồi. Đó là cái một cái đạo, một cái bậc mà tu hành chân chánh vậy, đến đâu mà
người ta chưa muốn tìm mình quy y thì mình lại tìm cách để mà nhờ người khác mối lái giùm cho mình mai mối giùm cho mình để mà mình có học trò, có đệ tử. Thì đúng là thế gian này thiệt nó độc rồi. Vâng, chúng ta nghĩ Như là Phật
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật. Thank you.